Thưa quý tôi con Chúa, lo lắng là điều có thể nói là khó tránh khỏi trong đời sống. Có lẽ vì lý do đó, có một người nọ phải thuê một người khác để lo lắng giúp cho mình. Nghe cũng hơi lạ, nhưng mà anh trả cho người đó là 1 triệu Mỹ Kim. Thì cái người được thuê nói được rồi, tôi sẽ làm công tác này. Nhưng mà tôi có một câu hỏi thôi, anh lấy đâu ra 1 triệu đô mà trả cho tôi? Thì cái người thuê nói như thế này: tôi thuê ông để gánh cái lo cho tôi, phải không? Đây là cái sự lo lắng đầu tiên mà ông phải làm đây. Thưa Thánh, lo lắng là căn bệnh thường gặp. Nó gây tác hại đến thể chất, tinh thần và tâm linh. Và căn bệnh này cần phải được chữa trị. Và lời Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy phương thuốc để chữa căn bệnh đó. Lo lắng là điều mà chúng ta gặp phải mỗi ngày. Và người ta hay khuyên nhau rằng hãy quẳng gánh lo đi mà sống. Nhưng mà làm sao mà quẳng, rồi quẳng cho ai? Lời Chúa cho chúng ta biết đối tượng để chúng ta có thể trao phó cái nỗi lo đó, không cần phải trả 1 triệu Mỹ Kim. Và đối tượng đó sẽ mang lấy nỗi lo đó cho chúng ta. Người ta bảo nhau là đừng lo, nhưng mà giữa một thế giới với biết bao nhiêu sự biến động, bất an, bất ổn như thế này, thị trường chứng khoán đang xuống dốc và tất cả nhiều điều xảy ra, làm sao mà không lo? Nhưng cảm tạ ơn Chúa, chúng ta có lời Đức Chúa Trời và lời Chúa có câu trả lời. Quý vị mở lời Chúa ra trong Matthew chương 6, câu 25 tới câu 34. Và đây là câu trả lời, đây là phương thuốc để giải quyết vấn đề lo lắng. Chúng ta sẽ suy gẫm lời Chúa với nhau, Matthew chương 6, câu 25 tới câu 34 về điều này. Và thưa Thánh, đây là bài thứ 16 trong loạt bài Hiến chương nước trời sự bình thường mới. Sự bình thường mới không phải là đeo khẩu trang, rửa tay, nhưng mà là con dân Chúa, là những người thuộc về vương quốc của Chúa. Thì Vua Giê-xu, Ngài đang phán với chúng ta, Ngài đang dạy dỗ chúng ta trong bài giảng trên núi Ma-thi-ơ chương 5 đến chương 7 mà tôi gọi đây là hiến chương nước trời, một sự bình thường mới trong nếp sống. Và có 9 bộ luật trong 3 chương sách này. Quý vị thấy đó, luật thỏa vui hạnh phước, luật trách nhiệm sống đạo, luật thẩm quyền mặc khải, luật thành tâm thể hiện, luật tích trữ an toàn, luật tâm linh an bình, luật tự xét khiêm hạ, luật trình dân nhu cầu, luật tương lai bền vững. Và trong chương 6 này có 3 bộ luật: The Law, Sincerity, Security and Sincerity. Luật thành tâm thể hiện, luật tích trữ an toàn và luật tâm linh an bình. Tâm linh an bình, nhẹ nhàng không lắng lo. Và đó là phần Thánh mình học với nhau buổi sáng hôm nay. Trong chương 6, câu 1, câu 18, lời Chúa kêu gọi chúng ta hãy tìm kiếm sự khen thưởng từ nơi Chúa, không phải từ nơi con người. Từ câu 19 tới câu số 24 chúng ta học tuần trước là chúng ta phục vụ Chúa thay vì tiền của. Trong câu 25-34 chúng ta tin cậy nơi sự tiếp trợ từ nơi Chúa, không phải từ nơi bản thân. Chúng ta sẽ suy gẫm với nhau theo phân đoạn Kinh Thánh quý vị vừa đọc đó, Matthew chương 6, câu 25 tới câu 34 trong đề tài đó là lo gì? Lo gì? Why worry? Lo gì là tựa đề của một bản thánh ca mới mà phần lớn quý vị rất là quen thuộc. Lo gì là câu hỏi để mình liệt kê ra những điều mình đang lo và thấy rằng có cần phải đáng lo không. Lo gì cũng là một cách nói có ý nghĩa rằng tại sao phải lo, việc gì phải lo, lo gì. Nhưng mà lo gì cũng là một câu để nhắc nhở chúng ta có những điều chúng ta thật sự phải lo, phải đặt thứ tự ưu tiên trong đời sống. Và tôi muốn chúng ta suy nghĩ với nhau đề tài này. Lo gì trong buổi sáng hôm nay? Lo là chữ quý vị có thể thấy lặp lại 6 lần trong phân đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa đọc. Chỉ có 10 câu thôi mà lặp lại đến 6 lần. Lo lắng là một từ trong nguyên ngữ tiếng Hy Lạp, là ngôn ngữ viết Kinh Thánh đây. Là một từ ghép giữa động từ chia cắt với danh từ tâm trí, để nói đến sự phân tâm, chi trí, sự thương tổn trong suy nghĩ, sự chi phối ở trong tinh thần. Lo lắng nó khiến mình mất ăn, mất ngủ, bối rối, lo sợ, ưu tư. Và thật sự như vậy, cái chữ worry trong tiếng Anh, quý vị biết rằng nó xuất phát từ tiếng Đức cổ để nói tới cái sự bị siết cổ, bị bóp cổ. Và đó là điều lo lắng. Nó gây tác hại cho chúng ta về thể lý, về tâm lý, và cả tâm linh nữa. Và đó là lý do Chúa nói chớ lo lắng. Ba lần Chúa Giê-xu kêu gọi con dân của Chúa chớ lo lắng, do not worry. Ở trong câu mở đầu câu 25, ở trong câu chuyển mạch câu thứ 31, mà trong câu kết thúc câu thứ 34. Ba lần như vậy. Như vậy làm thế nào để không lo lắng? Chúng ta sẽ học với nhau hai bước để giúp con dân Chúa đắc thắng sự lo lắng. Quý vị xem tờ bố cục bài giảng mình có đó. Two steps to have winning over worry. Trước hết chúng ta cần phải có nhận định đúng và có quyết định đúng. Nhận định và quyết định. Nhận định đúng và quyết định đúng. We need to have a proper awareness and a proper action. Nhận định nó đến sự hiểu biết của lý trí. Quyết định nó đến hành động của ý chí. Và chúng ta học với nhau hai điều này. Đó là hai bước, hai bí quyết để có thể đắc thắng lo lắng. Trước hết, cần phải có nhận định đúng. We need to have a proper awareness. Từ câu 25 tới câu thứ 30. Nhận định đúng nó nằm ở trong ba cái chữ vô. Chữ vô thứ nhất thì ghi xuống đó là vô lý. Lo lắng là vô lý. Worry is senseless. Doesn't make sense. Bắt đầu câu 25. Vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng, đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống, cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quý trọng hơn đồ ăn sao? Thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo sao? Từ vậy mở đầu phần kinh thánh này để liên kết với những gì mà Chúa vừa dạy trước đó mà chúng ta đã học trong tuần trước. Quý vị chưa cơ hội nghe, xin nghe cái sứ điệp đó. Chúa hay của God or gold? Bởi vì trong sự dạy dỗ này, Chúa nhắc môn đồ của Chúa nhớ ba vấn đề về của cải, về cá nhìn và về chủ nhân. Your love, your look and your Lord. Của cải để ở đâu? Của cải phải chất chứa trên thiên đàng. Cá nhìn như thế nào? Cá nhìn phải rộng rãi, tập chú về thiên giới. Chủ nhân là ai? Chủ nhân phải là Cha thiên thượng. Của cải chất chứa trên thiên đàng. Cá nhìn tập chú về thiên giới và chủ nhân phải là Cha thiên thượng. Bởi vậy, thay vì chạy theo chủ nghĩa vật chất, con dân Chúa, công dân của nước trời cần phải tập chú vào Chúa, tin cậy nơi sự tiếp trợ của Đức Chúa Trời là Cha, là chủ đời sống. Và vì lý do đó, Chúa nói đừng lo lắng, đừng lo lắng. Và lý do đầu tiên mà lời Chúa nói rất rõ, lo lắng là vô lý, là vô lý. Chúa nói sự sống quý hơn đồ ăn và thân thể quý hơn đồ mặc. Rất là dễ hiểu, rất là hợp lý. Nhưng mà khi mình quá lo lắng cho vấn đề mà đồ ăn, đồ mặc, là mình đã đảo ngược thứ tự ưu tiên trong đời sống và cái giá trị đời sống bị đảo ngược. Sự sống quý hơn đồ ăn, thân thể quý hơn đồ mặc. Nhiều khi chúng ta tập chú quá vấn đề phải ăn gì, phải uống gì, phải mặc gì, là chúng ta đã đánh mất cái ý nghĩa thật và giá trị của đời sống. Chúng ta nhớ rằng Đức Chúa Trời đã ban cho sự sống thì Ngài cũng sẽ ban cho thức ăn. Trời sinh cỏ, sinh voi là trước mình nói rồi phải không? Thực ra sinh cỏ trước, Sáng Thế Ký mình đã học rồi. Chúa ban cho. Quý nghĩ ăn để sống hay sống để ăn? Ăn để sống. Còn ai nghĩ sống để ăn thì chắc nói cho vui thôi. Mình hiểu rằng mình ăn để sống chứ không ai sống để ăn cả. Bởi vậy mình nhớ sự sống rất là quan trọng. Ăn là việc phụ để cho sự sống. Mà Chúa ban cho sự sống, Ngài ban cho thức ăn. Và Chúa ban cho thân thể này thì Chúa cũng sẽ ban cho áo mặc. Quý vị suy nghĩ hình ảnh, nếu mình mua món quà rất đắt tiền để tặng cho ai đó, bây giờ chẳng lẽ mình tiếc không mua cái giấy gói quà. Thân thể này quý trọng mà Chúa cũng sẽ ban cho áo mặc để che chở bảo vệ thân thể này. Chúng ta nhớ rằng quần áo để bảo vệ thân thể, mà nhiều khi mình, nếu mình không khéo, khi mình đảo ngược giá trị đời sống thì nó trở thành, thân thể chúng ta trở thành giá áo túi cơm. Quý vị nghe chữ đó chưa? Nó trở thành cái giá để móc áo, cái túi để đựng cơm. Thân thể mình chỉ là cái giá móc áo thôi, cái túi đựng cơm thôi. Vô lý, phải không? Chúa nói rất rõ, đừng vì sự sống mà lo đồ ăn uống, đừng vì thân thể mà lo đồ mặc. Sự sống quý trọng hơn đồ ăn, thân thể quý trọng hơn quần áo. Và tiếp đến Chúa đưa ra hai hình ảnh minh họa để thấy điều này. Quý vị xem câu 26 và rồi câu 28, 29 này. Chúa nói hãy xem loài chim trời và rồi hãy xem những hoa huệ ngoài đồng. Hai hình ảnh minh họa chim trời và hoa màu tiêu biểu cho thế giới động vật và thế giới thực vật để minh họa cho lẽ thật này. Hãy xem loài chim trời chẳng có gieo gặt cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng mà Cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quý trọng hơn loài chim sao? Còn về phần quần áo các ngươi lại lo lắng mà làm chi? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào, chẳng làm khó nhọc cũng không kéo chỉ, nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Salomon sang trọng đến đâu cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó. Các bạn quý vị thấy điều này rất là rõ. Mình không thấy con chim nào nó bay hốt hoảng để tích trữ thức ăn hay kéo theo một cái vali để đựng đồ ăn cả, không có. Và Chúa nuôi nó. Hoa huệ ngoài đồng không kéo chỉ. Quý vị có bao giờ mình nhìn kính lúp đó mà có thể thấy thì Không có cái loại chỉ nào mà mịn như là cánh hoa tuyệt đẹp vô cùng mà Chúa ban cho. Cái bài hát mà tôi còn nhớ khi còn nhỏ, mà chắc quý vị còn nhớ, bài Chim Hoa và Người đó. Trời cao thênh thang, vỗ cánh chim lượn bay, lòng không lo toan, cũng chẳng khi gặt gieo. Loài chim ra chi Chúa vẫn đêm ngày nuôi, còn anh hay tôi há chẳng hơn loài chim. Và cái điệp khúc này: cuối xin Ngài đưa dắt chúng con, suốt chặng đường âu lo thở than, cuối dân Ngài ngày mai tính toan, bóng cuộc đời không vương lối con. Và cái lời thứ hai nhắc cái minh họa thứ hai này: đồng xanh muôn hoa sắc thắm ôi đẹp xinh, lòng không lo toan, kéo chỉ hay dệt tơ. Loài hoa ra chi áo tốt vua nào so, còn anh hay tôi há chẳng hơn loài hoa. Một sự nhắc nhở rất là thâm thúy. Lo lắng thật sự là vô lý, vì thấy điều đó không? Nhưng mà nói như vậy không phải là mình không lo là mình ngồi không. Bởi thật sự nếu quý vị quan sát cái loài chim, nó không lo lắng mà rất là siêng năng trong công việc, không tích trữ nhưng vật siêng năng. Cái vấn đề mình cần học đó là lo lắng. Có lẽ tôi phải nói thêm một ý, cái chữ lo lắng này nó khác với chữ lo toan, lo liệu. Bởi vì chính Chúa cũng dạy dỗ về sự lo liệu như vị vua ra trận hay một người xây thành. Nhưng mà lo lắng là điều chúng ta cần phải tránh. Lý do thứ nhất, bởi vì lo lắng là vô lý. Thứ hai, lo lắng là vô ích. Lo lắng là vô ích. Worry is not senseless, but also useless. Vô lý và thứ hai là vô ích, câu 27. Vả lại, tiếp theo đó một lý do thứ hai đây. Có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không? Có không quý vị? Lo lắng không kéo dài đời sống mà nó thu ngắn đời sống. Nó thu ngắn đời sống. Có một bài viết đọc quý vị nghe, họ nói thế này: y học cho biết sức khỏe con người bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lo lắng và căng thẳng tạo ra. Lo lắng khiến nhịp tim tăng cao và động mạch co lại, do đó làm tăng huyết áp. Và tăng huyết áp dẫn đến những cơn đau tim hoặc đột quỵ. Lo lắng và căng thẳng sẽ làm tăng cholesterol, rồi dẫn đến xơ cứng động mạch. Căng thẳng làm tăng nồng độ đường trong máu, và trong thời gian dài có thể dẫn đến bệnh tiểu đường loại 2. Căng thẳng sẽ làm suy yếu hệ thống miễn dịch của cơ thể, mà làm cơ thể dễ bị nhiễm bệnh. Tóm lại, những nguyên nhân của bệnh tật như là bệnh trào, axit ngược, nổi mề đay, trầm cảm, tiêu chảy, mụn trứng cá, mất ngủ, chứng đau nửa đầu, mệt mỏi mãn tính, bệnh cao huyết áp, rét bao tử và nhiều vấn đề khác là do lo lắng. Bị sợ chưa? Như vậy sao? Lo lắng phải vô ích không? Vô ích. Nó không giải quyết được vấn đề mà làm mình càng rối thêm. Một thống kê của trường đại học Wisconsin, họ nói thế này: 40% những gì chúng ta lo lắng là những điều sẽ không bao giờ xảy ra. 30% những điều chúng ta lo lắng đều đã xảy ra rồi. 12% mà lo lắng về những sự chỉ trích không có căn cứ. 10% mà lo lắng về sức khỏe. Và họ nói thực ra chỉ có 8% của những điều mà lo lắng là những điều mà có thể làm một điều gì đó về điều đó thôi. Như vậy 92% của những gì mà lo lắng là vô ích. Thực sự tôi có cái short này, quý vị có thể theo dõi suy nghĩ nha. Cái câu hỏi nè: bạn có nan đề trong đời sống không? Do you have a problem in your life? Nếu mà nói tôi không có nan đề thì đâu cần phải lo lắng phải không? Đừng lo lắng. Nếu có nan đề thì sao? Cái câu hỏi thứ hai: bạn có thể giải quyết được nó không? Có thể làm gì vấn đề đó không? Can you do anything about it? Nếu mà có thì đừng lo lắng. Còn nếu không làm được gì hết thì sao? Cũng đừng lo lắng, lo làm gì nữa. Nhưng mà thấy rõ ràng là lo lắng không có giải quyết được gì hết. Chuyện quá khứ đã qua rồi, chuyện tương lai thì chưa xảy tới. Người Việt Nam mà nói vui đó gọi là lo bò trắng răng, mới biết không? Hoặc ta nói là một mình lo bảy, lo ba, lo câu trổ muộn, lo già hết duyên. Cái chuyện lo đó không giải quyết được vấn đề. Thật sự mình càng lo già hết duyên thì càng mau già và càng hết duyên nữa. Cười vui vẻ. Lo lắng là vô ích. Lo lắng là vô lý. Nhưng mà lý do thứ ba, lý do vô cùng quan trọng trong lời Chúa câu 30, lo lắng là vô tín. Lo lắng là vô tín. Worry is senseless, useless and also faithless. Câu 30, hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặt đẹp thể thay, huống chi là các người. Có thể nói hầu hết những sự lo lắng chúng ta xuất phát từ vấn đề đó là mình thiếu đức tin nơi Chúa. Khi mình thiếu đức tin là mình sẽ lo lắng. George Mueller, ông là giám đốc của cô nhi viện Anh Quốc. Ông có 10.000 những cô nhi ở trong viện của ông. Và có thể là ông có 10.000 lý do lo lắng, nhưng ông đã nói như thế này: the beginning of anxiety is the end of faith, and the beginning of true faith is the end of anxiety. Sự bắt đầu của sự lo lắng đó là sự kết thúc đức tin. Nhưng bắt đầu của đức tin sẽ kết liễu sự lo lắng. Và thật sự như vậy, Chúng ta lo lắng bởi vì chúng ta thiếu đức tin, mà Chúa nói hỡi kẻ ít đức tin, you of little faith. Và Ngài đang nói chuyện với các môn đồ của Chúa, tức là những người tin Chúa. Và chúng ta ngày hôm nay là những người tin Chúa, phải không quý vị? Chúng ta tin cậy Chúa cả cuộc đời của mình, cả vận mạng của mình, cả cõi đời đời trong nước của Chúa. Nhưng trong khi những vấn đề cơm ăn, áo mặc, những cái điều rất là nhỏ nhặt cho đời sống mà mình lo lắng, có phải phi lý không? Mình trao phó Chúa cả cuộc đời này, cả sự sống này, cả tương lai này, mà trong khi những vấn đề rất là nhỏ nhặt mỗi một ngày đó mình lại lo. Cả cõi đời đời trong tay Chúa mình trao phó, trong khi những giây phút ngắn ngủi của đời sống này, 36,000 ngày, mình lại lo. Loài cỏ ngoài đồng, giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, ngắn ngủi thôi mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể ấy thay, huống chi là các ngươi. Đức Chúa Trời còn cho nó. Ngài đấng sở hữu tất cả, đấng tể trị tất cả và đấng ban cho tất cả. Chúng ta có thể tin cậy nơi Chúa. J.C. Ryle nói như này: worry is putting a question mark where God puts a period. Lo lắng đó đặt một dấu chấm hỏi cái chỗ mà Chúa đã đặt dấu chấm rồi. Sống rồi tại sao phải lo, nhưng mình đặt thêm dấu chấm hỏi, thêm dấu chấm than, thêm dấu chấm hỏi mà mình lo. Lo lắng đó là thiếu đức tin. Không nhận biết rằng hơi thở sự sống chúng ta là do Chúa ban cho. Thân thể này được Chúa ban cho. Không tin rằng Chúa bảo tồn sự sống, Chúa bảo vệ thân thể. Cái hình ảnh về phần kinh thánh chúng ta đây hơi trớ trêu phải không? Cái người này lo lắng và những con chim đó nói, ủa ổng bị gì vậy? Nói, Chúa chăm sóc tụi mình, chẳng lẽ không chăm sóc ổng? Loài chim trên trời, loài hoa ngoài đồng, Chúa chăm sóc. Như vậy mà thấy rằng lo lắng là vô lý, là vô ích, là vô tín. Tiếng Anh nó có bài hát gọi là Don't worry, be happy. Đừng lo lắng, hãy vui vẻ lên nào. Nhưng bài hát hay cái lời khuyên này, nó không cho chúng ta một nền tảng nào hay là một giải pháp nào cả, nhưng mà Chúa có giải pháp. Không phải chỉ có nhận định đúng mà còn phải có quyết định đúng nữa. Không phải chỉ lý trí mình hiểu biết là như vậy. Lo lắng là vô lý, vô ích, vô tín. Nhưng mà Chúa cho biết trong ý chí mình có những hành động rất là thiết thực, rất là cụ thể. Ba điều quý vị học ở đây, có thể ghi xuống. Nhận định rồi, bây giờ mình nói quyết định. We see, we need to have proper awareness, now proper action. Câu 31 tới câu 34. Quyết định đúng. Mình thấy ba điều là vô lý, vô ích, vô tín. Thì trong quyết định cũng vậy nữa, sẽ có hữu ích, hữu lý, hữu tín. Thứ nhất là quyết định hữu tín, tức là sống có nền tảng đức tin. Sống có nền tảng đức tin. To have the right principle. Câu 31 tới câu 34. Ấy vậy, tức là một sự chuyển tiếp phải không? Từ sự hiểu biết lý trí tới hành động của ý chí đây. Các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì, vì mọi điều đó các dân ngoại vẫn thường tìm, và cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Các ngươi chớ lo lắng, do not worry. Đây là lần thứ hai Chúa lặp lại mệnh lệnh này. Và thực sự trong nguyên ngữ, cách chi động từ khác hơn lần thứ nhất. Có một sự nhấn mạnh, nói rằng không cần phải lo lắng nữa. Nó mang tính chất bao quát để nói rằng đời sống mình đừng để cho sự lo lắng chế ngự điều khiển nữa. Và Chúa nói đừng lo lắng vì vấn đề ăn gì, uống gì, mặc gì đó. Đó là điều mà dân ngoại vẫn thường tìm. Dân ngoại là một thuật ngữ để chỉ về những người chưa tin nhận Chúa, chưa biết Chúa, không có Đức Chúa Trời là cha. Thì họ lo lắng, họ tìm những điều đó, đó đặc tính của họ. Họ nghĩ rằng mình sẽ ăn gì đây, sẽ uống gì đây, sẽ mặc gì đây. Bởi lý do đó mình thấy vấn đề cúng quẩy cầu vái, tại vì mình không biết sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì. Và đó là điều dân ngoại thường tìm. Nhưng mà lời Chúa nói, chúng ta không phải là dân ngoại, chúng ta là con của Chúa. Và Chúa nói rằng cha các ngươi ở trên trời vốn biết. Ngài biết điều đó, Ngài biết các ngươi cần những điều đó. Ngài là cha chúng ta thuộc về Chúa. Cái quyết định đúng đó là quyết định hữu tín, có niềm tin, có nền tảng đức tin. Chúng ta không phải là dân ngoại, chúng ta có Chúa, chúng ta có đức tin, thì chúng ta không phải lo lắng. Nhớ điều này, cha thiên thượng vốn biết chúng ta cần điều đó rồi. Bởi vậy chúng ta hãy tin quyết vào tình thương của Chúa, sự chăm sóc của Chúa. Trong Luca chương 12 câu 6 câu 7, Chúa nói cái hình ảnh này: người ta há chẳng bán 5 con chim sẻ giá 2 đồng sao? Nhưng Đức Chúa Trời không quên một con nào hết. Dầu đến tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm cả rồi, đừng sợ chi vì các ngươi trọng hơn nhiều chim sẻ. 5 con chim sẻ bán 2 đồng. Ở trong Matthew thì nói hình ảnh là 2 con chim sẻ bán 1 đồng. 2 con bán 1 đồng tức là 4 con là mấy đồng quý vị? 2 đồng. Chỗ này nói là 5 con 2 đồng, như vậy là sao? có một con gọi là bonus, không biết mua nhiều được mua sĩ được bonus đó. 2 đồng lẫn 4 con nhưng mà 5 con luôn. Mà lời Chúa nói Đức Chúa Trời không quên một con nào hết, nó không bởi ý muốn Chúa một con không rớt xuống nữa. Ngay con free đó Ngài còn lo nữa, huống chi đó chúng ta là con cái Chúa. Tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi, có ai đếm tóc trên đầu không? Cũng hơi không nổi phải không Chúa hả? Nhưng mà có một số người có thể đếm nhanh hơn phải không? Nhưng mà dẫu như vậy đó, Chúa nói là Cha các ngươi biết, Ngài biết. Một hình ảnh để nhắc chúng ta nhớ rằng nhiều khi chúng ta lo lắng quá, lo lắng là vô ích, là vô lý, là vô tín, mà chúng ta cần phải sống ở trong đức tin, có nền tảng đức tin. Quý vị nhớ Luca chương 15, đừng sống như đứa con trai cả đó. Lo lắng ưu tư về một con dê để ăn chơi với bạn hữu mà không biết rằng như lời cha nói sao? Hết thảy của cha là của con. Ảnh muốn con dê, anh nói con muốn con dê không có nó. Ủa, tất cả là của con. Cái đó là vấn đề của chúng ta đó quý vị. Cha chúng ta giàu có mà mình sống rất nghèo khổ. Tại vì không có đức tin. Tại vì chúng ta nghĩ rằng mình là dân ngoại hay mình quên mất đi. Chúa nói chúng ta không phải là dân ngoại, chúng ta là con cái của Chúa. Quý vị tưởng tượng mình có con cái mà tự nhiên thấy mặt nó buồn buồn. Hỏi sao buồn vậy con? Nó nói ba con không biết là trưa nay có gì ăn không. Nó, ủa sao con lo chuyện đó, chuyện ăn uống ba mẹ lo, không có lo gì hết. Trưa nó ăn xong tự nhiên thấy chiều chiều thấy nó buồn nữa. Nó, ủa sao buồn vậy con? Tối nó có gì ăn không ba? Nó, ủa sao con lo vậy, ba mẹ lo mà. Rồi ngày hôm sau tự mặt nó buồn lại, nó sao vậy, sáng nay có gì ăn không, trưa gì ăn. Mình thấy nhiều khi mình sống như vậy đó quý vị, mình lo lắng từng ngày mà trong khi biết rằng Chúa lo. Chúa lo. Và thật sự quý vị là những người tin nhận Chúa, mình kinh nghiệm điều đó phải không? Kinh Thánh nói không một người nào phải đi ăn xin, những người tin cậy Chúa. Và thật sự chúng ta kinh cậy điều đó. Sống qua những giai đoạn của lịch sử của đất nước, chúng ta thấy điều đó, Chúa chăn giữ cuộc đời chúng ta tuyệt vời lắm. Cái điều tệ hại lo lắng quý vị không phải là nó chỉ khiến cho mình bị bối rối, mất ngủ, đau bệnh vân vân, nhưng mà nó khiến mình thiếu tin cậy nơi Cha trên trời và thiếu tôn trọng Chúa trên trời. Thiếu tin cậy Cha và thiếu tôn trọng Chúa. Thiếu tin cậy Cha yêu thương, thiếu tôn trọng Chúa là đấng toàn năng, toàn tri và đấng toàn tài, Ngài biết tất cả. Chúng ta cần phải tin cậy Chúa. Dân sự Chúa trong sa mạc, lần trước tôi nói hình ảnh đó, trong Chúa ban mana đó, mỗi một ngày đấy dạy họ bài học biết tin cậy Chúa. Bởi vì cái bài cầu nguyện chung cái mình học lần trước nữa, xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày, tin cậy Chúa. Cuối tuần không cần đi làm, lượm gấp đôi Chúa nuôi. Và đó là bài học tin cậy. Và nhiều người quý vị đã đi qua những kinh nghiệm đó và thấy được điều này. Như vậy cái quyết định đúng đầu tiên đó, đó là quyết định hữu tín. Thứ hai là hữu lý. Hữu lý, sống có ưu tiên hợp lý. Câu 33, have the right principle, but also have the right priority. Principle, secondly priority. Câu 33, nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Seek first. Firstly, trước hết. Nó tới ưu tiên phải không quý vị? Một ưu tiên rất là hợp lý. Thay vì tìm kiếm ăn gì, uống gì, mặc gì, là Chúa nói nhưng hãy tìm kiếm Chúa trước hết. Niềm tin đúng sẽ dẫn đến ưu tiên đúng. Niềm tin đúng sẽ dẫn đến ưu tiên đúng. The right principle will lead to right priority. Động từ trong nguyên ngữ câu 33 này là một mạng lệnh trong thì hiện tại, để nói một cuộc kiếm tìm liên tục, một sự theo đuổi nước Đức Chúa Trời, theo đuổi sự công bình của Chúa. Câu hỏi đặt ra, nước Đức Chúa Trời là gì? Sự công bình của Chúa là gì? Nước, lần trước tôi nói trong tiếng Anh rất là rõ ý nghĩa là kingdom, tức viết tắt của chữ king's dominion, sự tể trị của vua. Sự tể trị, sự cầm quyền của Chúa trong đời sống chúng ta. Chúng ta học bài cầu nguyện chung nói ý cha được nên, mình hiểu điều đó. Khi chúng ta thuận phục ý muốn Chúa, sống dưới sự tể trị của Chúa, đó là chúng ta ở trong nước của Chúa. Nước của Chúa đi liền với ý muốn của Chúa. Nước của Chúa được đi liền với ý muốn Chúa. Nước cha được đến, ý cha được nên. Nước Chúa đến khi ý Chúa được nên. Khi đời sống ta thuận phục ý muốn Chúa thì nước Chúa đến cho cuộc đời chúng ta. Quý vị suy nghĩ hình ảnh này. Thay vì lo lắng cho thức ăn thuộc thể thì chúng ta cần phải tìm kiếm thức ăn thuộc linh. Và thức ăn thuộc linh là gì? Ý muốn Chúa. Chúa Giêsu phán đồ ăn của ta, tức là làm theo ý muốn của cha ta. Trong Giăng chương 4, đồ ăn của Chúa là làm theo ý muốn của cha Ngài. Như vậy thay vì tìm kiếm thức ăn thuộc thể, mình cần tìm kiếm thức ăn thuộc linh, tức là nước Chúa, là ý muốn Chúa. Sự công bình là gì? Thay vì tìm kiếm những gì thuộc về thế gian này, chúng ta cần tìm kiếm những gì thuộc về vương quốc sẽ đến, tức là sự tể trị của Chúa một cách công bình, sự vinh hiển của Chúa chiếm hữu. Hay nói một cách khác, thay vì tìm kiếm áo mặc, chúng ta hãy mặc lấy sự công bình của Chúa. Dân ngoại tìm kiếm việc ăn gì, uống gì, mặc gì, chúng nó đừng làm điều đó. Thay vì tìm việc ăn gì đó, hãy để ý đến thức ăn thuộc linh của mình, đó là lời Chúa, ý muốn Chúa, và sống dưới sự tể trị của Chúa. Thay vì tìm kiếm việc mặc gì đó, hãy tìm kiếm sự công bình của Chúa, mặc lấy sự công nghĩa của Chúa và trông đợi sự tể trị công bình của Chúa trong nước đời đời của Chúa. Hãy tìm kiếm Chúa là nguồn cội của sự sống. Đừng tìm kiếm những phương tiện cho đời sống này, đó là ăn gì, uống gì, mặc gì. Chúa là cứu cánh của đời sống. Tìm kiếm Chúa trước hết, đó là ưu tiên hữu lý. Khi tìm kiếm Chúa thì Chúa cho thêm mọi điều ấy nữa. Mọi điều ấy đó là ăn gì, uống gì, mặc gì, phải không quý vị? Đặt đúng thứ tự ưu tiên thì những điều khác Chúa sẽ ban cho. Cái sai của mình là mình đi sai thứ tự ưu tiên thôi, không có gì hết. Tìm kiếm Chúa trước hết, Chúa ban cho mọi điều ấy nữa. Hữu tín và hữu lý. Thứ ba mình thấy ở đây đó là hữu ích. Quyết định thứ ba là hữu ích, tức là sống có ích lợi mỗi ngày. Trong câu cuối cùng, câu 34, have the right practice, the right principle, the right priority, and lastly, the right practice. Hữu tín, hữu lý và hữu ích. Sống có nền tảng đức tin, sống có ưu tiên hợp lý, và thứ ba là sống có ích lợi mỗi ngày. Câu 34, vậy chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Một lần nữa, vậy kết luận bằng thứ ba, Chúa nói chớ lo lắng, chớ lo lắng. Và trong lần này, Ngài mở rộng phạm vi của sự lo lắng. Không phải chỉ lo lắng về mỗi ngày trong đời sống, mà cả tương lai và cả cuộc đời. Ngài nói rằng chớ lo lắng chi về ngày mai. Với niềm tin nơi Chúa, tức là hữu tín, với ưu tiên hợp lý, tức là hữu lý, con dân Chúa còn nhớ rằng ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Bởi vậy mình sống mỗi ngày một cách hữu ích, có ích lợi từng ngày. Ngày giờ trong tay Chúa, Chúa tể trị, Chúa nắm giữ, tin cậy Chúa. Ân sủng của Chúa ban cho chúng ta, quý vị, đủ để giải quyết những lo âu mỗi một ngày. Mình lo lắng tại sao? Tại vì mình chất chứa những nỗi lo của ngày hôm qua, rồi mình mang luôn nỗi lo của ngày mai. Mang sao nổi? Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Mình không làm điều đó, mình na quá nhiều đi, thành ra mình chịu không nổi. Cái quyết định thực tế đó là phải tin cậy Chúa từng ngày và sống ích lợi mỗi một ngày là như vậy. Bài hát mình hay hát với nhau á, this is the day, một ngày tươi mới do Chúa Cha ban cho. Rồi câu tiếp theo là gì? Lòng thường lo lắng, phải không? Không có. Vui vẻ, hớn hở trong ngày Chúa ban cho. This is the day the Lord has made, we rejoice and be glad in it. Vui mừng trong ngày Chúa. George MacDonald nói thế này: không ai bị chìm hay bị lún sâu ở dưới gánh nặng của ngày hôm nay cả. Điều đó chỉ xảy ra khi người này mang luôn cả gánh nặng của ngày mai nữa. Quý vị lo lắng từng ngày thôi, mỗi ngày tin cậy Chúa từng ngày, sống hữu ích từng ngày. Hôm nay xin cho chúng con đồ ăn đủ ngày, mỗi một ngày. Lo lắng nó sẽ không làm giảm gánh nặng của ngày mai. Nó sẽ không làm giảm, mà nó sẽ nặng hơn. Mà sở dĩ quý vị có một cái lý do thế này: mình không sống tốt từng ngày, bởi vậy mình lo. Mình thường lo lắng tại vì mình đợi nước tới chân mới nhảy. Nhưng nếu mình sống tốt mỗi ngày, mình giải quyết công việc từng ngày, mình hoàn thành tốt và sống có ích lợi mỗi ngày, with the right practice, là sẽ không phải lo lắng nữa. Và lời dạy Chúa rất thực tế, Chúa dạy dỗ chúng ta điều đó. Bí quyết có một đời sống tốt lành, một đời sống không ưu tư, đó là chúng ta sống tốt từng ngày. Đơn giản như vậy thôi. Làm sao có một cuộc đời tốt khó lắm. Nhưng mình có thể quyết định mỗi giây phút đời sống, mỗi ngày mình sẽ sống tốt, sống có ích, sống tin cậy. Và đó là sự nhắc nhở của lời Chúa. Như vậy buổi sáng hôm nay chúng ta đến với lời Ngài trong Matthew chương 6, câu 25, câu 34 này. Và Chúa dạy, mà Ngài nói về một căn bệnh mà mình thấy rằng hầu như ai cũng mắc phải, không nặng thì cũng nhẹ. Cũng có, phải không quý vị? Người ta nói rằng sâu bọ nó đục khoét thân thể mình khi mình chết. Nhưng mình lo lắng nó đục khoét thân thể mình khi mình đang sống. Và buổi sáng hôm nay lời Chúa nói chúng ta đừng lo lắng. Xin Chúa cất sự lo lắng khỏi quý vị. Tin cậy Chúa. Có những lúc chúng ta thất bại trước sự lo lắng. Và buổi sáng hôm nay chúng ta cần đến với Chúa, xin Chúa thương xót, tha thứ, nhắc nhở. Cần phải có nhận định đúng mà có quyết định đúng. Nhận định đúng đó là lo lắng thật sự nó vô lý, vô ích và vô tín. Và cái quyết định đúng đó là mình sẽ sống hữu tín, hữu lý và hữu ích. Sống có nền tảng đức tin, sống có ưu tiên hợp lý và rồi sống có ích lợi mỗi ngày. Và tất nhiên trong đời sống có những lúc chúng ta cũng sẽ yếu đuối, có những lúc ta sẽ lo lắng. Phi-líp nhất chương 5 câu 7 và lời Chúa nhắc nhở chúng ta: lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Casting all your anxiety on Him, because He cares for you. Nếu đời sống mình chưa thật sự kinh nghiệm Đức Chúa Trời là Cha, thì mình sẽ vẫn tiếp tục sống trong sự lo lắng. Không phải chỉ lo lắng tạm thời, nhưng mà lo lắng triền miên và kéo dài. Bởi vì lời Chúa đây, những lời nói cho những con dân, những người thuộc về Chúa, những người kinh nghiệm ơn cứu rỗi của Chúa, những người có Đức Chúa Trời là Cha. Tôi ước mong hết thảy quý vị, những ai trong thánh đường này, những ai sẽ nghe sứ điệp lời Chúa, nhận biết rằng có một Đức Chúa Trời yêu thương, có một đấng đã dựng nên chúng ta, ban sự sống. Và khi chúng ta đến với Chúa, tiếp nhận Chúa cho cuộc đời mình, thì mình sẽ kinh nghiệm sự thỏa vui. Mình có thể trao sự lo lắng mình cho Chúa. Và đây, buổi sáng hôm nay cũng có thể là cơ hội việc hãy trao sự lo lắng mình cho Ngài. Ngài săn sóc anh em, những người thuộc về Chúa, người đặt đức tin nơi Chúa. Tôi muốn chúng ta có thể ca ngợi Chúa hai câu của bài thánh ca này. Và tôi kể một câu chuyện nhỏ này để nó liên hệ tới cái bài hát này. Vào năm 1929, khi mà thị trường chứng khoán sụp đổ, thì JCPenney, quý vị biết JCPenney phải không? Rất là nổi tiếng. Ông bị mất tất cả tài sản của mình, lo lắng chồng chất. Ông bị bệnh về thể lý, trầm cảm nặng nề và cũng phải nhập viện. Và trong bệnh viện đó, khi đối diện với cái chết đó, thì trong một đêm ông tỉnh dậy và ông nhận ra là ông còn sống. Ông bước xuống hành lang bệnh viện và tự nhiên ông nghe lời của bài thánh ca, một ai đó đàn ở trong cái phòng chapel bệnh viện đó. Cái bài thánh ca 276, Chúa sẽ lo toan. Cái lời điều khúc là Chúa sẽ luôn luôn lo toan. Trong mỗi năm ngày, qua cả đời này, Ngài lo chu cấp thích đáng, Chúa sẽ lo sẵn từng giây. Đừng lo lắng, bởi có Chúa ở đó lo toan đời sống. Và những lời đó như nhen nhóm một tia hy vọng ở trong JCPenney. Và ông bước vào trong nhà nguyện tại nơi đó với lời cầu nguyện dâng lên Chúa. Và lời kinh thánh mở ra, ông hướng về Chúa, ông đến với Chúa và trao thác tất cả những lo lắng mình vào tay của Đức Chúa Trời. Và đó là bước ngoặt cuộc đời của JCPenney. Chúa đã cho ông phục hồi sức khỏe hoàn toàn, hết tật bệnh, và tiếp tục xây dựng cho mình một cơ sở thương mại thành công, một những cơ sở thành công nhất nước Mỹ. Buổi sáng nay chúng ta hát với nhau bài thánh ca này. Mình hát với nhau hai câu thôi: Chúa sẽ lo toan. Và nhớ điều đó, giờ bạn gặp gian truân chớ hoang mang, nhờ Chúa lo liệu châu toàn. Chúa sẽ luôn luôn lo toan.
Giờ bạn gặp gian truân chớ hoang mang, nhờ Chúa lo liệu châu toàn. Bạn cần dựa nương trong cơn yêu đương, nhờ Chúa lo liệu bao an. Chúa sẽ luôn luôn lo toan trong mỗi năm ngày, qua cả đời này, Ngài lo chu cấp thiết đáng, Chúa sẽ lo sẵn từng giây.
Mọi người cùng đứng.
Mọi điều cần nhu do Chúa cấp chu, nhờ Chúa lo liệu châu toàn. Bạn hằng cây trong Chúa ác phi phu, nhờ Chúa lo liệu bao an. Chúa sẽ luôn luôn lo toan trong mỗi năm ngày qua cả đời này, Ngài lo chịu cả thiên đàng, Chúa sẽ lo sáng từng giây.